Hồ sơ sự kiện quốc tế.
Hồ sơ sự kiện quốc tế.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, việc Thổ Nhĩ Kỳ là một mắt xích đồng minh chiến lược quan trọng của phương Tây là một sự thật hiển nhiên lâu nay không phải bàn cãi. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã khác, mỗi bên cũng có những tính toán chiến lược riêng, đẩy mối quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mới nhất, Ankara đã triệu hàng loạt đại sứ các nước phương Tây và cảnh báo về việc đóng cửa lãnh sự quán do lo ngại an ninh, đồng thời cáo buộc các nỗ lực can thiệp bên ngoài vào các cuộc bầu cử quan trọng chuẩn bị diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hồ sơ sự kiện hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra trong mối quan hệ nhiều trắc trở giữa phương Tây và một đồng minh khó lường như Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuần trước, Mỹ và nhiều nước châu Âu đã khuyến cáo công dân không tham gia các sự kiện đông người và tránh đến các điểm nóng du lịch ở trung tâm thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại nguy cơ khủng bố ngày càng gia tăng. Ít nhất 7 nước châu Âu đã tạm thời đóng cửa lãnh sự quán tại Istanbul để đảm bảo an toàn. Các cảnh báo an ninh xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ từ chối ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ban bố cảnh báo du lịch với Mỹ và châu Âu để đáp trả động thái của các quốc gia này. Sau đó, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Stockholm và Copenhagen và một nhân vật cực đoan chống Hồi giáo đã đốt kinh Koran khiến Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng phản đối. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Soylu đã chỉ trích việc các lãnh sự quán châu Âu tại Istanbul đóng cửa là nỗ lực nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5 tới. Trả lời kênh truyền hình NTV, ông Soylu cho rằng đây là cuộc chiến tranh tâm lý chống Thổ Nhĩ Kỳ và tìm cách gây bất ổn cho Ankara. Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Ankara hôm 5 tháng 2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhấn mạnh các nước phương Tây phải trả giá cho hành động của mình.
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập tất cả các đại sứ các nước liên quan và ra tối ưu thư nếu họ tiếp tục đóng cửa các lãnh sự quán. Chúng tôi sẽ có biện pháp đáp trả.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu các đại sứ của Mỹ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Anh, Đức, Bỉ, Pháp và Italia để trao công hàm chính thức phản đối việc các nước đưa ra cảnh báo an ninh và đóng cửa lãnh sự quán. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nước phương Tây, trong đó có Mỹ và Đức, đã không chia sẻ các chứng cứ để củng cố cho cảnh báo về mối đe dọa an ninh mà họ đã đưa ra.
Thưa quý vị, theo giới quan sát, căng thẳng ngoại giao bùng phát gần đây giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước phương Tây có thể nói là giọt nước tràn ly của hàng loạt những mâu thuẫn cũ và mới đan xen vốn đã tồn tại âm ỉ trong nhiều năm. Nhìn lại thời gian qua, Thổ Nhĩ Kỳ có thể nói đã trở thành một trong những mắt xích biến hóa khó lường của phương Tây.
Lâu nay, lòng tin giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước phương Tây vẫn chưa được khôi phục sau khi Ankara cáo buộc Mỹ và nhiều nước châu Âu hậu thuẫn. Phong trào do giáo sĩ Fethullah Gulen dẫn đầu đứng sau âm mưu đảo chính năm 2016 nhằm lật đổ ông Tayyip Erdogan.
Mới đây, việc Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO tiếp tục gây khó chịu cho Mỹ và nhiều quốc gia thành viên NATO. Sự phản đối quyết liệt của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là nhằm đạt được các mục đích chính trị của ông Erdogan cho các cuộc bầu cử quan trọng sắp tới. Tuy nhiên, mục tiêu này đã gây khó cho NATO trong việc hoạch định chính sách cũng như cuộc cạnh tranh với Nga.
Thực tế, Ankara tự tin rằng phương Tây vẫn cần mình nhiều hơn với các vai trò như đảm bảo an ninh ở Trung Đông, ngăn chặn làn sóng di cư vào châu Âu, duy trì đường ống và nguồn cung khí đốt dầu mỏ từ vùng vịnh vào Liên minh châu Âu, v.v. Vì vậy, bấy lâu nay, Thổ Nhĩ Kỳ không ngại cứng rắn, thậm chí leo thang căng thẳng với cả Mỹ, Nga và Israel.
Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá luôn khôn ngoan trong các chính sách ngoại giao, vừa cứng rắn, vừa linh hoạt để không chỉ đảm bảo lợi ích kinh tế, chính trị mà còn cả đảm bảo an ninh, quân sự của quốc gia.
Nhìn lại năm 2015, Thổ Nhĩ Kỳ từng bắn rơi chiến đấu cơ Su-24 của Nga, nhưng chỉ sau đó 2 năm, Ankara đã nối lại quan hệ cũng như hợp tác mua hệ thống phòng không của Moscow. Việc Nga không có ý định can thiệp vào chính sách nội bộ của Thổ Nhĩ Kỳ là lý do nước này trở thành một đối tác dễ chịu với Ankara. Thế nhưng cái bắt tay Nga-Thổ từ đó cũng trở thành cái gai trong mắt Mỹ và các đồng minh châu Âu.
Chưa hết, Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng người Quốc ở Syria, một đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố tại Trung Đông, hay sẵn sàng hủy hợp đồng mua máy bay chiến đấu của Mỹ. Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói thời gian qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện chính sách điều chỉnh cân bằng các trục quan hệ trong và ngoài khu vực giữa các đồng minh và đối thủ để không bị phụ thuộc quá nhiều vào bất cứ một quốc gia nào. Chính sách này thể hiện quan điểm rằng mọi vấn đề phải được giải quyết trên cơ sở có đi có lại và Thổ Nhĩ Kỳ không ngại căng thẳng khi phải đối mặt với các mối đe dọa của phương Tây. Thế nhưng chính sách này đang tiềm ẩn những rủi ro và tác động không nhỏ nếu không được kiểm soát kịp thời, hiệu quả.
Trước hết cần nhắc lại rằng Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay vẫn luôn là cửa ngõ quan trọng của cả châu Âu, châu Á và Trung Đông. Vị trí địa chiến lược không hề thay đổi, nhưng chính sách và tính toán của Ankara giờ đã có những bước chuyển đáng kể, dường như khiến vị thế và lòng tin của một đồng minh phương Tây đang dần trở nên phai nhạt. Khi các sự kiện quan trọng là cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới, cũng là lúc các động thái của các bên trở nên quyết liệt hơn để chứng minh cho những luận điểm của mình cũng như duy trì các mục tiêu chiến lược. Về phía phương Tây, đó vẫn là nỗ lực tìm kiếm các giá trị mà Ankara mang lại, như vai trò đảm bảo an ninh khu vực Trung Đông hay ngăn chặn làn sóng di cư vào châu Âu. Còn về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Tayyip Erdogan vừa muốn tìm kiếm một tương lai chính trị vững chắc trong nước, lại muốn có được những con bài mặc cả có lợi hơn về nhiều mặt với phương Tây. Việc Ankara ra sức ngăn cản nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển có thể nói là động thái rõ ràng nhất. Cần nhắc lại là hai nước này đã nộp đơn xin gia nhập NATO từ năm ngoái. Theo quy định, lá đơn này cần được sự chấp thuận của toàn bộ 30 nước thành viên NATO, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng Ankara cáo buộc Phần Lan và Thụy Điển che giấu các tay súng mà nước này truy nã, cho rằng hai nước này cần làm nhiều hơn nữa. Dù ba nước sau đó đã ký thỏa thuận về ủng hộ tiến trình gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, nhưng lộ trình này một lần nữa bị đình trệ sau khi biểu tình diễn ra tại Stockholm, Thụy Điển vào tuần trước. Trong đó đáng chú ý là hành động của một chính trị gia cánh hữu có quan điểm chống người nhập cư đã đốt bản sao kinh Koran. Sau vụ việc này, Thụy Điển thông báo tạm dừng tiến trình xin gia nhập NATO, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố hoãn đàm phán. Mặc dù trong các tuyên bố sau đó, ông Erdogan đã để ngỏ khả năng chấp nhận để Phần Lan gia nhập NATO trước Thụy Điển, thế nhưng Phần Lan cho biết nước này vẫn theo đuổi kế hoạch gia nhập NATO cùng lúc với nước láng giềng Thụy Điển. Các diễn biến này cho thấy con đường gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan có lẽ sẽ vẫn rất gập ghềnh, một khi những tính toán chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ còn chưa đạt được. Cùng lúc, các bước đi của Ankara cũng làm suy yếu các nỗ lực của NATO nhằm thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm trước các thách thức chung, nhất là khi Thổ Nhĩ Kỳ lại đang duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Nga. Theo con số thống kê mới đây, thương mại Nga-Thổ đã tăng gần 200% trong 6 tháng sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, bao gồm cả việc tăng sản lượng nhập khẩu năng lượng. Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống tên lửa đất đối không của Nga cũng khiến Washington tức giận. Thậm chí có ý kiến cho rằng đã đến lúc Mỹ và phương Tây cần thận trọng cân nhắc về vai trò thực sự của Thổ Nhĩ Kỳ trong chính sách đối ngoại tại khu vực. Hiện nay, căng thẳng đôi bên có thể nói chưa đến mức khủng hoảng hay tiệm cận những giới hạn nguy hiểm, do mỗi bên đều chuẩn bị những đường lùi để tính toán đạt được mục tiêu chiến lược của mình. Thế nhưng sự kiện đốt kinh Koran vừa qua đang gióng lên lời cảnh báo khi căng thẳng có thể không chỉ dừng lại ở Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây mà sẽ bùng phát với cả thế giới Hồi giáo. Đến lúc đó, tình hình sẽ vượt tầm kiểm soát, phá vỡ mọi tính toán và tất nhiên sẽ để lại hậu quả vô cùng nặng nề.
Tới đây, chương trình Hồ sơ sự kiện cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.